chắn. Bước sang năm mới là cơ hội tốt nhất để đánh giá lại những gì chúng ta đã bỏ lại phía sau và những gì chúng ta phải hướng tới. Sự thay đổi và phát triển tích cực, như chúng ta đều biết, không đến từ một cách tự phát hay tự động. Nó đòi hỏi nỗ lực có chú ý, phối hợp và thực hành duy trì liên tục. Bất cứ điều gì chúng ta thực hiện mong muốn chắc chắn sẽ đi kèm với việc lập kế hoạch ở một mức độ nào đó, cảm nhận được sự khó chịu và hành động nỗ lực trực tiếp. Bạn phải cam kết trau dồi và rèn luyện lòng tự tin, năng lực bản thân và lòng từ bi với bản thân. Không có cách nào xung quanh nó, bạn cần phải giải quyết và quyết định xem liệu bạn có đáng để đầu tư vào cá nhân và gắn bó với nó hay không, bất kể là điều gì. Sau đây, mình xin gửi tới các bạn một bài viết với tựa đề 10 câu hỏi để tự hỏi bản thân và để thúc đẩy sự phát triển cá nhân và mở đường trở thành con người tốt nhất của bạn. Thứ nhất, những giá trị nào ảnh hưởng đến cách tôi sống và đưa ra quyết định? Các giá trị của chúng ta trực tiếp hướng dẫn hành vi và hành động của chúng ta. Chúng là vô điều kiện và không có điều kiện dự phòng. Nếu chúng ta không hành động theo một giá trị cụ thể tại một thời điểm nhất định, điều đó sẽ không loại bỏ giá trị đó hoặc cho rằng nó là ít quan trọng hơn đối với chúng ta. Chúng ta có cơ hội điều chỉnh lại, đánh giá lại và chọn mức độ tin cậy mà chúng ta sẽ dành cho một giá trị cụ thể. Trong những giá trị của mình, chúng ta tìm thấy nỗi đau của mình. Trong nỗi đau, chúng ta tìm thấy giá trị của mình. Việc quy định những giá trị này là rất quan trọng và mở đường cho việc ra quyết định có ý thức và tỉnh táo. Trong cuốn ACE Your Life, giải phóng bản thân tốt nhất của bạn và sống cuộc sống mà bạn mong muốn, chương 2 được dành để xác định các giá trị của bạn và quy định các bước cụ thể cần thực hiện để sống một cuộc sống vui vẻ và có ý nghĩa. 2. Tôi liên tục tin tưởng điều gì về bản thân khiến tôi hình thành những khuôn mẫu hành vi nhất định? Những mô hình này có thể là cả tích cực lẫn tiêu cực. Chúng ta có những câu chuyện và những ý tưởng cố định về chúng ta là ai, chúng ta thế nào và cuộc đời của chúng ta định sống. Một số suy nghĩ tiêu cực bao gồm: tôi không may mắn, tôi là một người hay giận dữ, tôi quá khó để thay đổi, vân vân. Những suy nghĩ này gợi lên những cảm giác tiêu cực và kéo dài những hành vi và kiểu hành vi kém thích nghi, đôi khi là không hiệu quả. 3. Tôi đang né tránh hoặc sợ hãi khi phải đối mặt với điều gì ở bản thân mình. Điều quan trọng là xác định những thuộc tính hoặc đặc điểm tiêu cực này là gì. Nếu không, chúng ta có nguy cơ bị kích động về mặt cảm xúc và cơ thể, đổ lỗi cho người khác và trở nên phòng thủ và bảo vệ trong các tương tác với bản thân và người khác. Đối mặt với sự không hoàn hảo, những phần bị tổn thương và sự thích nghi có thể mang lại giá trị và sự giải phóng đáng kinh ngạc. Nó có thể buộc chúng ta phải kết nối với bản thân dễ bị tổn thương với những mối quan hệ và lòng trắc ẩn tốt nhất của mình. 4. Những niềm tin cốt lõi của tôi tập trung vào điều gì? Theo Aaron Beck, cha đẻ của liệu pháp nhận thức hành vi CBT, niềm tin cốt lõi tiêu cực của chúng ta xoay quanh sự kém hiệu quả, không thể yêu thương và bất lực. Một số người trong chúng ta có thể tập trung vào một hoặc nhiều niềm tin cốt lõi này. Sẽ rất hữu ích khi xác định cái nào để khi được gợi lên, bạn có thể kết nối với cái nào đang được thúc đẩy và suy ngẫm về cách giải quyết thử thách với sự cởi mở và nhận thức có ý thức hơn. 5. Sự bế tắc mang lại lợi ích cho tôi như thế nào? Chúng ta mong muốn vượt qua sự bế tắc. Chúng ta lẽ ra đã để nó đi qua từ lâu nếu chúng ta có thể và mong muốn làm như vậy. Có một số lợi ích thứ cấp mà chúng ta có được từ hành vi của mình. Họ phục vụ một số mục đích cho chúng ta. Chúng ta có thể không nhất thiết phải tự hào hoặc ý thức được những lợi ích đó là gì, nhưng hiểu rõ hơn về điều đó chính là chìa khóa để tiến về phía trước và cải thiện cuộc sống của bạn theo cấp số nhân. 6. Điều gì kích thích tôi? Hãy suy nghĩ về những yếu tố kích thích và điều gì gợi lên trong bạn một cách mãnh liệt, khiêu khích về mặt cảm xúc. Đây là thông tin trực tiếp và cái nhìn sâu sắc giúp bạn biết những phần trong bạn vẫn cần được chữa lành và cần được trực tiếp giải quyết. Chúng ta thường đổ lỗi cho hành vi của người khác gây ra hành vi của mình. Chúng ta cần nắm quyền sở hữu những gì nói lên cách chúng ta nhìn và suy nghĩ về bản thân. 7. Tôi có thể thấy điều này bằng cách nào khác? Khi bạn thấy mình trở nên cứng nhắc và bắt đầu nhìn và suy nghĩ về điều gì đó theo một cách nhất định, đó là dấu hiệu rõ ràng về nhu cầu mở rộng. Luôn có những lời giải thích thay thế nếu chúng ta cởi mở, nhìn nhận và tìm kiếm chúng. Không ai suy nghĩ hay cảm nhận như chúng ta mặc dù có cùng hoàn cảnh tương tự. Nếu tự hỏi mình câu hỏi này, chúng ta sẽ cởi mở hơn trong việc đặt những câu hỏi mở thay vì buộc tội và chỉ trích, củng cố câu chuyện của chúng ta và xác nhận những thành kiến của chúng ta. 8. Tôi sẵn sàng nỗ lực bao nhiêu để trở nên chủ động hơn? Sẽ dễ dàng và thoải mái hơn nhiều khi ở trong vùng an toàn của chúng ta. Bộ não của chúng ta được cấu tạo một cách tự nhiên để đi theo con đường ít trở ngại nhất, lặp lại những gì quen thuộc và được gọi là an toàn. Việc sẵn sàng chấp nhận sự không thoải mái và thử thách bản thân khi tâm trí mách bảo bạn nên né tránh là những kỹ năng cần thiết và có giá trị, cần phải được thực hành nhất quán để tạo ra những con đường thần kinh mới và chứng minh với bản thân rằng việc tìm kiếm những lựa chọn mới thay thế sẽ rất là xứng đáng và có giá trị đối với bạn. 9. Tôi có đang hành động trực tiếp để kết nối nhiều hơn với người khác không? Kết nối rất đa dạng. Bạn có thể xác định ý nghĩa của nó đối với bạn. Cảm xúc, sự thể hiện cảm xúc một cách công khai thường có thể bị nhầm lẫn với sự kết nối. Người ta có thể rơi nước mắt mà không liên quan gì đến nỗi buồn của mình. Sự kết nối dẫn đến sự thân mật và chiều sâu trong mối quan hệ với người khác. Thể hiện ý nghĩa của ai đó đối với bạn, cảm giác của bạn khi có sự hiện diện của người khác và điều bạn muốn hoặc cần từ người khác, khác với việc nói cho họ biết về suy nghĩ của bạn về họ. Ví dụ, bạn thật xinh đẹp hoặc bạn thật tử tế so với việc anh quan tâm đến em và anh thích ở bên em hoặc anh muốn biết nhiều hơn về em. 10. Tôi có nỗ lực hành động để kết nối với chính mình không? Chúng ta đang có một mối quan hệ lâu dài nhất với chính mình. Đó là mối quan hệ mang tính hình thành nhất của chúng ta. Một số người chưa bao giờ được dạy cách tăng cường sự tự tin, tích hợp lòng từ bi với bản thân và khẳng định giá trị cũng như nhu cầu của họ. Hãy suy nghĩ xem liệu bạn có đang kiểm tra lại nhu cầu của mình hay không? Bạn có đang đánh giá mức độ tự tin của bạn về bản thân hay không? Ngoài ra, hãy chú ý và xác nhận một cách có ý thức các giá trị, thành tích và các bước chủ động của bạn để hướng tới một cuộc sống đích thực và có mục đích. Tôi liên tục làm chứng cho nỗi đau của mọi người vì công việc tôi làm. Tôi được nhắc nhở hàng ngày về sự mong manh và bấp bênh của cuộc sống thông qua những trải nghiệm sống của mỗi cá nhân. Chúng ta không thể coi bất cứ khoảnh khắc nào là đương nhiên. Chúng ta có khả năng sống từng khoảnh khắc một cách trọn vẹn và có ý nghĩa. Hãy dành thời gian và nỗ lực để bỏ lại quá khứ phía sau, thực hiện các bài học và quan trọng nhất là cam kết nâng cao bản thân vì bạn xứng đáng với điều đó. Đừng quá khắt khe với chính mình, sẽ có rất nhiều người sẵn sàng làm điều đó cho bạn. Hãy yêu lấy bản thân mình và tự hào về mọi thứ bạn làm. Thậm chí những sai lầm cũng có nghĩa là bạn đang cố gắng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chúc các bạn có một ngày hạnh phúc. Bye!